xin trích, không thể đổ cho quy trình làm công tác cán bộ được. Quy trình được xây dựng là để lựa chọn những con người có đức, có tài, không phải để chọn.
This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington, toàn ban Việt ngữ cùng Quỳnh Chi xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi buổi phát thanh sáng thứ năm, ngày 28 tháng 6 năm 2012, từ 6:30 đến 7:30 sáng trên các làn sóng ngắn 19, 22, 25 và 49 mét. Và từ 6 giờ, chương trình cũng được phát thêm trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Kính thưa quý thính giả, hôm qua, một số nông dân quận Hà Đông biểu tình đòi đất. Ngoài ra còn có các bài viết về những nông dân nuôi cá tra, những phản hồi của trí thức về phát biểu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và bài viết về lạm phát. Mong quý vị giữ làn sóng đến phút cuối. Tuy nhiên trước hết là phần tin chi tiết qua phần trình bày của Hòa Ái và Thanh Quang.
Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm qua đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội, trao công hàm phản đối việc Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc mở thầu quốc tế tại 9 lô dầu khí nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Vào ngày 26 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị của Việt Nam cũng đã lên tiếng phản đối việc ngang nhiên mời thầu cho 9 lô dầu khí mà phía Việt Nam cho là trùng lên một số lô mà Việt Nam đang có hoạt động dầu khí với các đối tác khác. Theo thông tin từ cuộc họp báo vào ngày hôm qua, do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tiến hành thì 9 lô dầu khí mà Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc mời thầu có điểm gần đất liền của Việt Nam nhất là đảo Phú Quý chỉ 30 hải lý. Điểm cách giữa Nha Trang và Phan Thiết chỉ có 57 hải lý, cách Quảng Ngãi chỉ có 76 hải lý.
Việt Nam cho biết có thể khó đạt được chỉ tiêu thu hút 15 tỷ đô la vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong năm nay. Ông Đỗ Nhất Hoàng, trưởng Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam hôm qua, cho hãng thông tấn Bloomberg biết như vừa nói. Và theo ông, lý do bởi tình hình hồi phục kinh tế toàn cầu vẫn bấp bênh và tăng trưởng kinh tế trong nước bị chậm lại. Dự báo của chính phủ Việt Nam cho thấy, giải ngân nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong năm nay sẽ chỉ ở mức 10 tỷ đô la. Hôm qua, chính phủ Việt Nam loan tin là trong 6 tháng đầu năm nay, giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái, ở mức 5 tỷ 400 triệu đô la. Trong khi đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký trong nửa đầu năm nay chỉ ở mức chưa tới 5 tỷ đô la cho 452 dự án đầu tư mới. Nhật Bản hiện dẫn đầu danh sách các nước đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, với số vốn đăng ký là 4 tỷ 160 triệu đô la. Tỉnh Bình Dương đứng đầu cả nước về thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài.
Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam hợp tác với Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hiệp Quốc UNIDO hôm qua cho công bố báo cáo Công nghiệp Việt Nam năm 2011. Theo báo cáo vừa được công bố, thì trong những năm gần đây, Việt Nam có mức tăng trưởng công nghiệp khá cao. Giá trị công nghiệp đóng góp đáng kể cho nền kinh tế. Một phần lớn của tăng trưởng công nghiệp này là do khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài góp vào. Cũng trong ngày hôm qua, UNIDO và Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam công bố dự án mang tên Cơ sở Giám sát Đầu tư Việt Nam, gọi tắt theo tiếng Anh là VIMP. UNIDO hỗ trợ tài chính 975.000 đô la cho dự án VIMP trong công tác giám sát hơn 1.900 doanh nghiệp Việt Nam thuộc 9 tỉnh thành trong cả nước. Trong số này, có 1/3 là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hiện chủ yếu đang hoạt động trong lĩnh vực cơ khí, dệt may, cao su và nhựa. Dự án này cũng tập trung vào chuỗi cung ứng, công cụ đầu tư và trao đổi giữa các đối tác tại Việt Nam.
Đại sứ quán Việt Nam tại Italy sẽ tập trung vào công tác phát triển quan hệ với hai vùng Tuscany và Florence của nước này. Thông tấn xã Việt Nam cho biết, một văn phòng thương mại sẽ được khai trương tại khu vực đó vào trung tuần tháng 9 tới đây, mục tiêu nhằm tăng cường quan hệ thương mại đầu tư giữa hai phía. Người đứng đầu vùng Florence, ông Andre Bartucci cho biết, vùng này muốn mở rộng quan hệ với Việt Nam, đặc biệt trong hai lĩnh vực giáo dục và du lịch. Hồi thứ Hai vừa qua, Đại sứ Việt Nam tại Italy là ông Nguyễn Hoàng Long có cuộc gặp gỡ với ông Andre Bartucci. Ông này cho biết, vùng Florence sẽ cùng với Việt Nam tổ chức các sự kiện về văn hóa, nghệ thuật và kinh tế, nhằm đánh dấu kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai phía vào sang năm.
Tổ chức ân xá quốc tế Amnesty International hôm qua ra thông cáo báo chí hoan nghênh quyết định của tòa kháng cáo tuyên trả tự do cho 13 phụ nữ bị giam vì biểu tình phản đối ôn hòa trong vụ cưỡng chế đất đai tại cộng đồng họ sinh sống trước đây. Cách đây hơn một tháng, vào ngày 24 tháng 5, tòa án thủ đô Phnom Penh kết án tù giam 13 phụ nữ. Những người này bị bắt sau khi tham gia cuộc biểu tình tuần hành ôn hòa chống biện pháp cưỡng chế nhà cửa bằng sức mạnh. Hàng ngàn gia đình sống quanh khu vực hồ Buôn Cát ngay tại thủ đô Phnom Penh. Viên chức Rupert Anpot, phụ trách nghiên cứu về Campuchia của Amnesty International, lên tiếng cho rằng lẽ ra những phụ nữ đó không thể bị bắt giam. Chuyện tù tội gây ra những khổ sở không cần thiết cho bản thân họ và gia đình. Theo Amnesty International, thì việc tòa kháng cáo tuyên trả tự do cho 13 phụ nữ vừa nói là một chiến thắng cho cộng đồng cư dân hồ Buôn Cát. Tuy nhiên, tổ chức này còn kêu gọi tòa phải bác bỏ những cáo buộc đối với họ từ tòa dưới, chứ không chỉ trả tự do mà thôi. Theo Amnesty International, mọi cáo buộc đều vô căn cứ và tòa sơ thẩm tuyên án hoàn toàn không công bằng.
Vì kiến trúc sư người Pháp đang bị câu lưu tại Campuchia vì cáo buộc tình nghi có dính líu tài chính đến vụ tai tiếng của cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai, và một vị thẩm phán từ Trung Quốc có thể sẽ đến để thẩm tra người đang bị giữ. Bộ trưởng Thông tin Khieu Khan Harris của Campuchia cho biết như vừa nêu vào ngày hôm qua. Theo ông Khieu Khan Harris, thì kiến trúc sư Patrick Henri de Veille bị tình nghi có liên hệ tài chính với bà Cốc Khai Lai, vợ của ông Bạc Hy Lai. Ông Khieu Khan Harris nói rằng, cho đến lúc này, vẫn chưa có cáo buộc nào đối với ông Patrick. Tuy nhiên, theo những thông tin có được, thì người kỹ sư Pháp này là nhân vật quan trọng nắm giữ tiền bạc cho bà Cốc Khai Lai. Tin từ Bộ trưởng Thông tin Khieu Khan Harris nói, ông Patrick de Veille đã sống tại xứ Chùa Tháp ít nhất là 5 năm. Vì vụ việc có liên quan đến 4 quốc gia, nên phía Trung Quốc phải thông qua Tổ chức Cảnh sát Quốc tế Interpol đối với trường hợp ông Patrick de Veille, nếu như Bắc Kinh muốn Phnom Penh cho dẫn độ ông này sang Trung Quốc. Bà Cốc Khai Lai đang bị điều tra về nghi án giết chết thương nhân người Anh Neil Haywood hồi tháng 11 năm ngoái. Cả hai ông Neil Haywood và Patrick Henri de Veille đều được cho là thân cận với bà Cốc Khai Lai.
Các nước lớn trên thế giới vào thứ Bảy này sẽ họp nhau tại Geneva để bàn những biện pháp giúp chấm dứt tình hình bạo động đẫm máu kéo dài cả 16 tháng qua ở Syria. Nguồn tin ngoại giao cho biết, Ngoại trưởng Hoa Kỳ và Nga cùng với các quan chức hàng đầu thuộc những nước trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và có thể từ những lân bang của Syria cũng sẽ tham gia. Hoa Kỳ và Nga đều cho biết họ muốn giúp cho đặc sứ Liên đoàn Ả Rập về Syria, ông Kofi Annan, trong việc tái tục lại kế hoạch hòa bình 6 điểm tại Syria. Trong khi đó, Nga và Trung Quốc, hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đã hai lần ngăn không cho Hội đồng áp dụng biện pháp trừng phạt đối với chính quyền Damascus. Hôm qua, Liên Hiệp Quốc đưa ra cảnh báo là mức độ bạo động tại Syria hiện đã vượt qua mức có thể thỏa ước ngưng bắn vào tháng 4 vừa rồi. Thống kê cho thấy, từ khi bùng phát đợt biểu tình đòi dân chủ tại Syria vào tháng 3 năm ngoái, đến nay đã có hơn 14.000 người bị sát hại.
Đất lở do mưa lớn gây nên khiến gần 90 người thiệt mạng tại Bangladesh tính cho đến hôm qua. Giới hữu trách Bangladesh cho biết, mưa kéo dài 3 ngày gây nên lũ quét cắt đứt đường giao thông tại khu vực đồi dốc thuộc thành phố Chittagong ở mạng đông nam Bangladesh. Số người thiệt mạng còn nhiều hơn con số báo cáo hôm nay, vì có nhiều nơi cơ quan tìm kiếm cứu nạn vẫn chưa đến được. Trong ngày 26 tháng 6, cảng Chittagong có lượng mưa lên đến 40 cm trong vòng 12 giờ đồng hồ. mọi chuyến bay đến và đi ở phi trường quốc tế tại Chittagong đã bị hoãn lại. Trong những năm gần đây, mưa mùa hàng năm gây nên những vụ đất lở khiến hàng trăm người bị thiệt mạng tại khu vực thành phố Chittagong, nơi này có chừng 5 triệu người sinh sống.
Vừa rồi là phần tin chi tiết. Mở đầu phần thời sự, kính thưa quý vị, một hội thảo về Biển Đông diễn ra trong hai ngày 27 và 28 tháng 6 tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược, gọi tắt là CSIS, tại thủ đô Washington, D.C. Phóng viên Việt Hà của Đài Á Châu Tự Do đã có mặt và gửi bài về tường trình như sau.
Tranh chấp Biển Đông tiếp tục là chủ đề nóng hổi trên diễn đàn quốc tế với cuộc hội thảo về an ninh hàng hải trên Biển Đông do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS tổ chức diễn ra từ ngày 27 đến 28 tháng 6 tại Washington, D.C. Cuộc hội thảo có sự tham gia của nhiều học giả quốc tế đến từ các nước như Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Mỹ, Úc, Nhật và Ấn Độ. Hội thảo lần này diễn ra giữa lúc những căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc xung quanh khu vực bãi cạn Scarborough Shoal vẫn đang tiếp tục. Và cũng không có gì ngạc nhiên khi diễn giả Henry Bensuto thuộc Bộ Ngoại giao Philippines đã dành phần lớn bài nói của mình trong buổi sáng khai mạc buổi hội thảo để nói về vấn đề này.
But for lack of time, I will simply say this. And Mari, I do apologize, but I think in your presentation.
Ông Bensuto khẳng định sự kiện xảy ra vào hồi đầu tháng 4 giữa tàu của Philippines và các tàu của Trung Quốc là do lỗi từ phía Trung Quốc, vì đây là khu vực do Philippines kiểm soát từ nhiều năm nay. Để chứng minh cho luận điểm của mình, ông Bensuto đưa ra các bằng chứng về việc Trung Quốc đã liên tục có các hành động lấn chiếm, tiến dần về khu vực bãi cạn Scarborough suốt từ năm 1995 đến nay, bao gồm cả lệnh cấm đánh bắt cá mà Trung Quốc ban hành hàng năm trên Biển Đông. Theo ông Bensuto, thì vấn đề bãi cạn Scarborough đã trở nên quan trọng vì nó cho thấy một khái niệm về cách làm của Trung Quốc tại Biển Đông, ông nói.
So, why is Scarborough very important? Because as Mari, earlier on mentioned...
Vậy tại sao vấn đề bãi cạn lại quan trọng? Bởi vì ai làm chủ các bãi đá thì người đó làm chủ vùng biển. Khái niệm bản chất vấn đề đã được mở rộng để có thể tiến càng gần đến đường lưỡi bò càng tốt. Đây chính là vấn đề. Và khi khái niệm của tranh chấp được mở rộng, thì anh có thể áp dụng biện pháp ngoại giao và nói rằng hãy quên đi tranh chấp về chủ quyền, mà hãy nói về hợp tác phát triển chung. Anh nói rằng cái áo của ông không phải là của ông, mà là của tôi. Nhưng vì tôi rộng rãi cho nên tôi để ông dùng, nhưng mà tôi cũng sẽ dùng chung, và do đó chúng ta có thể cùng đồng ý với nhau về điều này.
Trước những thắc mắc về sự không rõ ràng, về các đòi hỏi về chủ quyền liên quan đến đường lưỡi bò, diễn giả Wu Shichun, Giám đốc Học viện Nghiên cứu Biển Đông của Trung Quốc, trong bài phát biểu ngày hôm nay tại hội thảo, khẳng định.
Trung Quốc luôn đòi hỏi chủ quyền nhất quán trên Biển Đông, bao gồm chủ quyền đối với các đảo và bãi đá nằm trong vùng lưỡi bò, bao gồm các quyền liên quan tại khu vực này. Chủ quyền này là dựa vào lịch sử và việc kiểm soát hành chính liên tục của Trung Quốc đối với khu vực này trong thời gian qua, càng làm mạnh thêm khẳng định chủ quyền của Trung Quốc.
Diễn giả người Trung Quốc cũng khẳng định tình hình Biển Đông vẫn yên ổn và nằm trong tầm kiểm soát. Bất cứ những diễn biến phức tạp nào diễn ra trên Biển Đông không phải là trách nhiệm của Trung Quốc. Theo ông Wu Shichun, thì những phức tạp trên Biển Đông thời gian gần đây là do sự chuyển trọng tâm chiến lược của Hoa Kỳ về châu Á-Thái Bình Dương đã khiến các nước trong khu vực có cơ hội để quốc tế hóa vấn đề Biển Đông. Ông Ian Story thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore thì cho rằng mặc dù các nước đã cố gắng đưa ra các cách tiếp cận, các chiến lược để giải quyết vấn đề tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc, nhưng dường như mọi cách tiếp cận đều chưa đạt và do đó làm cho tương lai của vấn đề Biển Đông trở nên mờ mịt. Ông cũng nói đến sự chia rẽ trong nội bộ của ASEAN trong vấn đề Biển Đông, mà thể hiện gần đây nhất là việc ASEAN đã không đưa ra được bất cứ một nhận xét nào liên quan đến tranh chấp tại khu vực bãi cạn Scarborough. Điểm đáng chú ý là cuộc hội thảo về Biển Đông lần này diễn ra chỉ vài ngày sau khi phía Trung Quốc công bố mời thầu các công ty khai thác dầu tại 9 lô dầu khí nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Trong bài phát biểu của mình vào buổi chiều ngày 27 tháng 6, diễn giả từ Việt Nam tiến sĩ Trần Trường Thủy, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Biển Đông, Học viện Ngoại giao cho rằng đây là một hành động gây hấn nghiêm trọng từ phía Trung Quốc. Buổi hội thảo sẽ tiếp tục vào sáng 28 tháng 6 với bài phát biểu được nhiều người mong đợi của Thượng nghị sĩ Joe Lieberman. Tiếp theo sẽ là các thảo luận của các chuyên gia quốc tế xung quanh việc áp dụng luật quốc tế để giải quyết và kiểm soát các tranh chấp cùng các kiến nghị về chính sách.
thưa quý vị, hôm qua, một số nông dân chừng khoảng 100 người thuộc phường Kiến Hưng và thôn La Cả cũng thuộc quận Hà Đông, có đất bị địa phương trưng thu không có tiền đền bù và chứng từ, tiếp tục khiếu kiện bằng một cuộc biểu tình trước trụ sở tiếp dân ở thành phố Hà Nội. Thanh Trúc có bài tường trình trong phần sau.
Từ lúc 9 giờ sáng thứ Tư, khoảng 100 nông dân phường Kiến Hưng, quận Hà Đông và thôn La Cả thuộc phường Dương Nội, quận Hà Đông tổ chức biểu tình tại vườn hoa Quốc Tử Giám, khiếu kiện tiếp về việc đất đai của họ đã bị trưng thu mà không được đền bù, đồng thời nêu thắc mắc tại sao những lời khiếu nại của họ trước nay không được đáp ứng. Những người đi biểu tình đã mặc áo màu đỏ, in hình sao vàng, tay cầm biểu ngữ bày tỏ nguyện vọng của mình. Có mặt trong đoàn biểu tình cũng là người có đất bị thu hồi, bà Chưa là cư dân phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, nói với đài Á Châu Tự Do.
Cảm ơn cô là hôm nay chúng tôi biểu tình. Tại vì cái vườn Kiến Hưng và quận Hà Đông này thu hồi đất của chúng tôi từ năm 2008 giờ. Mà theo các văn bản của nhà nước của chính phủ là trả chúng tôi đất dịch vụ 10%. Nhưng bây giờ đến bây giờ phường Kiến Hưng cũng chỉ xin cứ trả 7% mà đến bây giờ cũng chưa có. Thế nên là chúng tôi đi đòi, mà đòi năm nay nếu mà tính năm mà chúng tôi là năm thứ 4 rồi. Mà các văn bản của nhà nước cũng không có trong tay hết rồi. Mà bây giờ yêu cầu của Đà Đông giải quyết mà của Đà Đông cũng không giải quyết.
Đến 10 giờ sáng, đoàn biểu tình mặc áo đỏ đi bộ từ vườn hoa Quốc Tử Giám đến trụ sở tiếp dân trên đường Lý Thái Tổ, thủ đô Hà Nội, tiếp tục khiếu nại và yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố lưu ý giúp đỡ cho họ.
Chúng tôi xuống chỗ vườn hoa Quốc Tử Giám đấy, chúng tôi đi vào chỗ Nam Bắc, đi vòng quanh chỗ Nam Bắc, xong chúng tôi lại đi xuống ba tư Lý Thái Tổ, chúng tôi vào tiếp dân, đi vòng quanh cả cái bờ hồ luôn, mà vòng quanh cả các phố phường luôn.
Được hỏi có viên chức nào tại trụ sở tiếp dân ra gặp bà con biểu tình hay không, bà Chưa trả lời.
Báo cáo với cô là chỉ có hai cái ông mà nói là làm về chuyên nghề tiếp dân ở cái ba tư Lý Thái Tổ, thì ra cũng chỉ là hướng dẫn, không biết là có hứa thật hay là nhiều lần thì tôi đã bị nghề hứa nhiều rồi, là về làm lại cái đơn đến thứ năm là mang ra.
Tuy nhiên theo chỗ người dân biết, cũng như theo lời bà Chưa xác nhận, thì trụ sở tiếp dân thường không làm việc trong ngày thứ năm.
Báo cáo với cô là thứ năm là họ không tiếp ở đấy. Họ tiếp ở đấy là tiếp thứ tư khác, chứ họ không tiếp thứ năm. Bây giờ thế mình thứ năm thì người ta hứa mầm không, ai nào người ta làm việc cho mình cái không rõ. Hôm nay thì chiều cũng có một bác nhà báo, thì cũng hỏi là đưa lên đâu hết rồi, bảo là công việc về đi đòi quyền lợi này, chúng tôi đã đưa lên báo Hà Nội cũng có rồi, một cái quận Đà Nẵng cũng có rồi. Mà không có một báo nào trả lời mà cũng đăng báo gì cả. Và gửi cũng nhiều đơn, mà không thấy gì đấy cô. Vất vả lắm luôn.
Trở về với tình hình thực tế ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông liên quan đến một số đất đai của dân đã bị thu hồi mà không được đền bù như quy định, bà Chưa giải thích thêm.
Ở dưới cái nước này, cái lợi thế nhất là đất nông nghiệp vẫn còn nhiều cô ạ. Chỉ mất một phần thôi. Thì bây giờ đó là một phần mà không trả các loại, mà khi thu hồi là ngày xưa dân không biết gì là không trả một cái giấy gì cả. Thì có một cái thông báo lấy tiền, cho lấy tiền và thu mất rồi hết. Nên không ghi nợ đất dịch vụ nên bây giờ đòi nó khó khăn. Còn nếu như kể cả hết nữa là mất cái chỗ đó, còn dân còn rộ thì còn nhiều lắm. Dân không cho thu hồi nữa.
Họ mà bà Chưa nói tới ở đây là quan chức địa phương Hà Đông và mục đích thu hồi đất là dùng vào việc công. Thế nhưng
họ toàn mang bán đấu giá. Một số mà về cái đường phía trục phía nam hay là đường lên đường Trấn thì dân người ta không có phải làm gì cái chuyện đó. Tức mà cái là của nhà nước thì mình phải giao. Thì mình cũng không phải làm gì, có điều gì dân trở. Nhưng mà đối với các dự án toàn dự án ma mà không có dự án của nhà nước phê duyệt, tức là lấy đất của dân thì giá rẻ, bán ra cao để kiếm lời mà. Thế vậy thì bây giờ là dân người ta biết rồi là người ta không giao cho nữa cô ạ. Đến giờ phút này là văn bản giấy tờ của tỉnh Hà Tây cũ và cái thành ủy Hà Đông và quy ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là mới ra quyết định năm 2011 thôi để chỉ đạo cho quận Hà Đông để giải quyết cho chúng tôi, nhưng bây giờ cũng không giải quyết. Vậy thì một mặt là mình giữ đất, một mặt là chúng tôi ra kêu đảng chính phủ thì thiếu là đi ra cái chỗ vườn hoa thế nào cũng phải có quay camera gì đấy để cho chính phủ nhìn thấy, một mặt là chúng tôi lại cũng là người để quay máy luôn, tôi đưa lên mà luôn để cho cả nước biết là cái sự việc như thế này rồi mà không làm sáng tỏ, vì vậy thì còn rất là tin tưởng vào đảng chính phủ Việt Nam, đấy ý người dân như thế.
Cuộc biểu tình khiếu kiện đất hôm thứ Tư mà nông dân phường Kiến Hưng mặc áo đỏ có in hình sao vàng, biểu tượng quốc kỳ Việt Nam hiện tại, cũng có sự tham dự của một số ít hộ dân thôn La Cả, phường Dương Nội. Tuần trước, bà con nông dân phường Dương Nội, quận Hà Đông gặp cảnh thiệt thòi vì đất đai bị trưng thu như bên phường Kiến Hưng, cũng đã tổ chức biểu tình như đài chúng tôi đã loan tin đến quý thính giả. Và như lời bà chưa cả quyết, người dân phường Kiến Hưng dự định biểu tình tiếp ngày thứ Tư tuần tới mà số người tham dự chắc chắn sẽ đông hơn.
Đã có 470 doanh nghiệp trong tổng số 800 doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản tại Việt Nam ngừng hoạt động trong quý 1 năm 2012. Tình cảnh người nuôi cá tra ở đồng bằng sông Cửu Long còn thê thảm hơn khi doanh nghiệp đói vốn nợ đầm đìa. Lâm Nguyên tìm hiểu thực trạng này và trình bày trong phần sau.
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP vừa lên tiếng báo động tình trạng đặc biệt khó khăn của ngành cá tra. Doanh nghiệp thiếu vốn lưu động, thiếu nguyên liệu, sản xuất đình đốn, hầu hết doanh nghiệp cần được vay vốn thấp nhất 10 tỷ đồng và cao nhất lên đến 1.400 tỷ đồng. Ông Nguyễn Tử Cương, Ủy viên Thường vụ Hội Nghề Cá Việt Nam phát biểu.
Về cái khó khăn trong cái nuôi cá hiện nay và cả xuất khẩu cá tra ra nước ngoài, VASEP đồng thời là Hội Nghề Cá Việt Nam đã đề nghị với chính phủ đứng ra cho người nông dân vay vốn và cái lãi suất thấp hơn so với lãi suất quy định là 5% để người dân tiếp tục nuôi và thu hoạch cá. Đồng thời có một cái gói hỗ trợ thứ hai là cho doanh nghiệp, để doanh nghiệp có thể là vay cái tiền đó để trả tiền mua cá cho dân cũng với lãi suất thấp hơn 5% so với lãi suất quy định hiện nay. Đấy mới là đề nghị, còn đang phải chờ chính phủ có duyệt hay không duyệt.
Năm ngoái, riêng xuất khẩu cá tra mang về 1 tỷ 900 triệu đô la. Trong đó có mồ hôi nước mắt của biết bao nông dân bị mất vốn vì bị doanh nghiệp sù nợ chiếm dụng vốn và cả những món nợ xấu mà ngân hàng thương mại đang ôm của các doanh nghiệp thủy sản. Ông Ba Chuyện, một nông dân nuôi cá tra ở Cần Thơ, nói lên tình cảnh không lối thoát của hầu hết người nuôi trong vùng.
Trời ơi, giờ tôi nói anh trên cái tinh thần mà hợp đồng là lấy có không à. Ví dụ nó 3 ngày nó ứng mắc cá xong, dứt điểm thì 3 ngày nó ứng cho mình 20% chẳng hạn. Nhưng mà nó một cái nhịp thứ nhất thì nó cũng không có hứa lại. Thứ hai nó là hợp đồng có dòng tháng thanh toán hết. Nhưng mà cuối cùng nó đâu có phải là thanh toán hết. Một tháng nó đâu có thanh toán hết cho mình, tức là 2-3 tháng chẳng hạn. Có những công ty 5-6 tháng. Anh thấy làm như vậy là nói dân mà mình nuôi cá đâu phải là tiền nhà hết. Mình cũng phải là tạm vay rồi ngân hàng. Bây giờ nó lại là đóng khung nữa. Cho nên nhiều khi á, mình phải vay nóng ở ngoài. Thì vậy cho nên trong cái quá trình mà trả tiền chậm á, nó làm cho dân mình cũng phải thiệt hại nữa. Rồi trả chậm là anh biết là bạc 5-10 tỷ bạc rồi hàng tháng, 5-6 tháng anh thấy dân lên là biết bao nhiêu tiền đó. Cho nên vì cái chỗ đó dân chúng lỗ nặng lắm. Mà cá thì bây giờ mua bán ra nó khó bán. Nói chung là cũng là một cái nghề rồi. Cho nên nó là cái hoài vọng mà cũng phải nuôi tiếp. Nhưng mà cái là cái khó khăn trước mắt cũng như tôi nói anh từ giờ đó. Ngân hàng thì nó đóng băng. Rồi bán cho công ty thì nó trả chậm cho mình. Từ cái chỗ đó nó thua thiệt cho người nuôi cá quá nhiều. Nó thất thoát quá nhiều vì vậy cho nên đó. Nếu mà muốn nuôi nữa thì phải là như thế nào tình hình sắp tới.
Những bức xúc của người nuôi cá tra có lẽ nói hàng giờ cũng không hết. Thật không thể hiểu nổi giới hữu trách nghĩ gì. Nông dân Sáu Học cũng là một chủ hộ nuôi cá tra ở vùng sông nước Cửu Long phát biểu.
Nông dân bây giờ chịu thiệt thòi nhất. Bây giờ nông dân thì nhà làm ruộng rồi nuôi cá. Nhưng mà bây giờ lúa thì rẻ, cá thì nó cũng rẻ. Rồi bây giờ yêu cầu nhà nước là cái thứ nhất là phải hỗ trợ vốn cho nông dân. Cái thứ nhì nữa là bức xúc nhất là tụi tôi bán cá cho công ty. Công ty nó hứa hợp đồng là thí dụ 10 ngày nữa tháng nhưng mà bắt cá rồi ngay nó muốn trả hay sao trả à. Có công ty thì 2 tháng, có công ty 3 tháng, 4 tháng gì. Nó làm cho tụi tôi bây giờ thí dụ bây giờ bán cá đó là 2.000 ký mà nó để chừng khoảng 3-4 tháng sau thì mình đóng lãi cho mấy thức ăn ở ta kìa. Rốt lại tụi tôi lỗ, kêu bằng riết là nào nấy. Giờ ở vườn tụi tôi giờ không biết làm sao nói.
Theo tin ghi nhận, VASEP nhận định rằng nếu không được tháo gỡ kịp thời thì trong 6 tháng cuối năm 2012 này sẽ có thêm 20% tới 30% doanh nghiệp tiếp tục phá sản. Chuỗi sản xuất của ngành cá tra sẽ bị thu hẹp trong năm 2012 và ảnh hưởng các năm tiếp theo. Trên thực tế, VASEP đề nghị Ngân hàng Phát triển VDB thông qua hai gói hỗ trợ khẩn cấp. Theo đó, gói thứ nhất hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp có nhà máy chế biến xuất khẩu để tiếp tục sản xuất, đảm bảo việc làm cho công nhân, góp phần hỗ trợ người nuôi cá. VASEP ước tính cần khoảng 5.000 tỷ đồng để mua 200.000 tấn cá tra của dân. Những doanh nghiệp có hợp đồng xuất khẩu thu mua nguyên liệu cá tra cần được vay vốn kỳ hạn 4 tháng, với lãi suất ưu đãi dưới 10% một năm. Gói thứ hai mà VASEP đề nghị là VDB hỗ trợ các doanh nghiệp có vùng nuôi cá tra tập trung được vay vốn để mua thức ăn tiếp tục nuôi cá trong ao. Kỳ hạn vay là một nửa chu kỳ nuôi, tức 4 tháng. Mỗi hecta ấn định sản lượng là 300 tấn để ngân hàng tính toán mức cho vay. Theo bản tin trên mạng của Bộ Công Thương, từ đề nghị của VASEP, Ngân hàng Phát triển VDB đã gửi công văn hỏa tốc tới Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, kiến nghị chính phủ chấp thuận 3 đề xuất để cứu ngành cá tra. Thứ nhất là gia hạn nợ của doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản nói chung và cá tra nói riêng, rà soát và tiếp tục cho vay vốn để duy trì sản xuất xuất khẩu, ổn định việc làm cho công nhân. Thứ hai, ngoài việc cho vay vốn để thu mua cá cho dân, VDB xin phép cho các doanh nghiệp vay vốn để tự phát triển vùng nuôi của mình. Và thứ ba, VDB đề nghị cơ quan chức năng cùng VASEP giúp tái cơ cấu các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản có thương hiệu nhưng đang khó khăn phải ngừng hoạt động. Tất cả các kiến nghị của VASEP và VDB chỉ liên quan tới doanh nghiệp thủy sản mà không đề cập gì tới nông dân nuôi cá, ngoại trừ việc cho doanh nghiệp vay vốn để có tiền mua cá của dân. Giả dụ người dân không nuôi cá nữa, thì doanh nghiệp lấy đâu cho đủ nguyên liệu để chế biến? Ông Ba Truyện, chủ hộ nuôi cá ở Cần Thơ phát biểu.
Có một lần đó, ông Thủ tướng Nguyễn Dũng vô An Giang nè, đi trực tiếp những cái chỗ mà nuôi cá, những vùng nuôi lớn á, thấy những chuyện khó khăn của bà con, cho nên Thủ tướng kêu về Bộ Nông nghiệp phải 10 ngày sau phải trình lên, và đồng thời ông sẽ hứa cho hỗ trợ cho dân để mà bù lỗ vấn đề mà lãi suất, trong cái lúc mà lãi suất cao đó, tình hình khó khăn như thế. Từ đó cho nên nói thì một chuyện có nói, nhưng mà thật ra thì cái việc thi hành thì không có.
Một ngành nuôi cá tra tốt đẹp là vậy, chỉ với 6.000 hecta mặt nước mà có thể mang về gần 2 tỷ đô la mỗi năm, giải quyết công việc làm cho hàng trăm ngàn người. Thế nhưng chính phủ đã không có chính sách phù hợp và đúng lúc, nên nông dân đã nghèo lại nghèo hơn, và doanh nghiệp thì cụt vốn, ngập nợ, ngừng hoạt động. Nhiều người đổ lỗi cho khủng hoảng nợ công châu Âu làm bế tắc đầu ra của con cá tra. Nhưng cũng không ít chuyên gia nói rằng chính sách tiền tệ tín dụng ngân hàng không phù hợp trong giai đoạn vừa qua đã góp phần đẩy nghề nuôi và xuất khẩu cá tra đến bờ vực phá sản.
Thưa quý vị, vừa qua thì Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với tư cách là đại biểu Quốc hội khóa 13 đã có cuộc tiếp xúc cử tri tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi ông đại diện. Chủ tịch nước cho rằng những câu hỏi của cử tri là nóng, rất bức xúc đối với nhiều vấn đề thời sự mà cử tri quan tâm hiện nay. Sau đó, nhiều tờ báo đã có các bài phỏng vấn chung quanh nội dung trả lời của cử tri, cũng như những câu hỏi khác. Mặc Lâm phỏng vấn một số vị trí thức cũng như người dân quan tâm đến tình hình đất nước về lời phát biểu của Chủ tịch Trương Tấn Sang. Sau đây mời quý vị theo dõi những ý kiến chung quanh việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng.
Thưa quý vị, hiện nay trên hệ thống Internet toàn cầu nổi lên những bài viết bình luận về lời phát biểu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, khi ông cho rằng việc Bộ trưởng Đinh La Thăng bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng làm Cục trưởng Cục Hàng hải là sai. Theo nguyên văn mà ông trả lời cho báo Tuổi Trẻ, xin trích, không thể đổ cho quy trình làm công tác cán bộ được. Quy trình được xây dựng là để lựa chọn những con người có đức, có tài, không phải để chọn những con người hư hỏng. không thể nói là làm đúng quy trình, nhưng con người được bổ nhiệm đã hư rồi, thì còn đúng quy trình gì nữa? Dựa vào câu nói này, thưa quý vị, nhiều bài viết cho rằng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gián tiếp buộc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng liên đới trách nhiệm, vì Thủ tướng là người trực tiếp ký văn bản yêu cầu Bộ trưởng Đinh La Thăng thực hiện việc bổ nhiệm này. Hôm nay chúng tôi mời giáo sư Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Khách mời thứ hai là luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Người thứ ba là giáo sư Ngô Đức Thọ, công tác tại Viện Hán Nôm, và nhà báo Tống Văn Công, nguyên Tổng biên tập báo Lao động. Trong tinh thần chia sẻ thông tin, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả các vị khách quý. Trước tiên xin được hỏi luật gia Lê Hiếu Đằng. Thưa ông, như ông đã nghe phần giới thiệu vừa rồi đó, ông nghĩ sao về cáo buộc Bộ trưởng Thăng vào trách nhiệm bổ nhiệm ông Dũng? Theo ông thì Chủ tịch nước có hàm ý gì về cái việc quy trách nhiệm này hay chỉ là những phát biểu thông thường riêng cho một cá nhân là Bộ trưởng Đinh La Thăng thôi, thưa ông?
Tôi rất đồng tình với ý kiến của Chủ tịch nước nói về cái gọi là cái quy trình mà bổ nhiệm ông Dũng đó. Thật ra nói quy trình thì có thể là nói như vậy, nhưng mà vấn đề dư luận người ta hết sức bức xúc là chỗ tại sao trong lúc cơ quan điều tra đang điều tra anh lại đi bổ nhiệm, có nghĩa anh lại điều chuyển cái ông Dũng đó và bổ nhiệm ông làm chủ tịch Vinala, thì đó là vấn đề người ta thắc mắc. Trong lúc cơ quan đang điều tra chẳng lẽ mấy ông không biết? Nhưng mà điều nghiêm trọng hơn nữa đó là có một cái văn bản Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký là đề nghị điều chuyển ông này đi và đề nghị Bộ trưởng Đinh La Thăng bổ nhiệm ông này làm chủ tịch của cái Vinala. Rõ ràng cái người chịu trách nhiệm trực tiếp là người bổ nhiệm, có nghĩa là ông Đinh La Thăng. Nhưng mà ông Đinh La Thăng là chấp hành ý kiến của Thủ tướng. Thành ra có thể nói một phần nào đó và rõ ràng là Thủ tướng phải có trách nhiệm trong vấn đề này, chứ không thể tránh né được. Thật ra đó, chung quanh các cái tổng ty của nhà nước đó, mà làm ăn thua lỗ vậy thì trách nhiệm chính vẫn là Thủ tướng. Bởi vì Thủ tướng là người trực tiếp phụ trách các cái tổng ty đó mà, có cái quy định như vậy. Với chế độ trách nhiệm đó, nhất là qua cái nghị quyết 4/5 đã nói là người trách nhiệm, chịu trách nhiệm cao nhất là người đứng đầu. Thì tôi nghĩ là vấn đề này không thể không có trách nhiệm của Thủ tướng và các cái thành viên chính phủ có liên quan.
Xin cảm ơn luật gia Lê Hiếu Đằng. Thưa giáo sư Ngô Đức Thọ, giáo sư là người rất ít khi xuất hiện trả lời phỏng vấn, nhưng có rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp, nhất là những người đã cùng với giáo sư trong các vụ biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội vừa qua đó. Giáo sư có nghe được dư luận gì chung quanh lời phát biểu của Chủ tịch Trương Tấn Sang hay không ạ?
Vâng, cái này thì ở trong nước thì hiện đi nhiều cái nhận định lắm, tùy theo từng cái nhóm người họ có thể nắm được tình hình thế nào. Nhưng mà tôi thì một cách khách quan thì tôi thấy rằng những cách nói đó của ông Tôn Văn Sang, nhưng vấn đề này nó quá rõ chứ không phải là đòi hỏi những người chuyên môn. Nhưng mà tôi thấy cách nói đó cũng chưa phải là những cách nói xác tạc của những người mà có thẩm quyền. Tức là tôi cho rằng là cách anh nói đó họ vẫn còn dè dặt ở một cái mức độ nhất định ở đó, chứ chưa có một cái ý cụ thể gì là rõ rệt cả. Theo tôi là như vậy. Mặc dù thì có thể là có tin hơn thì có thể cho rằng là về phía này phía kia, nhưng mà những câu chuyện đó hoàn toàn còn là phân công bí sự.
Xin cảm ơn giáo sư Ngô Đức Thọ, xin được trở lại với giáo sư ở những câu kế tiếp. Bây giờ xin được tiếp tục cùng với nhà báo Tống Văn Công. Thưa ông, cũng xin được trao đổi cùng một nội dung mà luật gia Lê Hiếu Đằng và giáo sư Ngô Đức Thọ vừa trình bày. Với cái nhìn của một nhà báo đó thì ông có chia sẻ gì về tuyên bố này ạ?
Theo mình biết, bổ nhiệm những cán bộ mà cấp cao đó, thường thường không phải là một cá nhân đâu. Trong cái chế độ mình hiện nay, cái trách nhiệm cá nhân nó không có rõ ràng. Là ở cái chỗ cái gì cũng có tập thể đó. Cho nên khi mà cái trách nhiệm cá nhân trong cái chế độ không có rõ ràng thì khó quy trách nhiệm lắm. Cái gì nó cũng nói là tập thể hết trơn à. Kỳ này tôi thấy ông Chủ tịch nước có nói rằng là mọi cái trách nhiệm cá nhân mà làm thất thoát tài sản của các cái tập đoàn đó, thì trong cái cuộc kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 sắp tới này nó là sẽ làm rõ. Nhưng mà thú thật là tôi nghĩ rằng là tôi không biết là làm sao để làm rõ. Nó rất khó. Tôi cho rằng là sửa chữa cái vấn đề trách nhiệm cá nhân, tức là phải có quy chế về trách nhiệm cá nhân, nếu không không thể quy được. Và mình nói là cái đó là do ông Thủ tướng hay ông gì cũng rất khó.
Thưa quý vị, vừa rồi là nhà báo Tống Văn Công, nguyên Tổng biên tập báo Lao động cho biết cảm nghĩ của ông trước câu hỏi về dư luận trong và ngoài nước cho rằng Chủ tịch nước đang gián tiếp quy trách nhiệm cho Thủ tướng trong việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng. xin được giới thiệu với quý vị khách mời khác của chúng tôi là giáo sư tương lai. Ông nguyên là Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, nay đã về hưu, nhưng vẫn tiếp tục có những bài báo giá trị về tình hình Việt Nam. Xin giáo sư cho biết ý kiến của ông về câu hỏi mà chúng ta đang bàn thảo đó thưa ông. Theo giáo sư thì khi quy kết cho cá nhân chịu trách nhiệm trong việc bổ nhiệm ý kiến của chủ tịch nước đó, thì có được giáo sư chia sẻ hay không ạ?
Cá nhân dù muốn hay không muốn phải chịu trách nhiệm. Cá nhân phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà tôi cho rằng cá nhân này nằm trong hệ thống và họ bị chi phối rất nặng bởi cái hệ thống đó, bởi cái quy trình đó. Phê phán cái quy trình này thì cũng phải phê phán chính ông ấy. Bởi vì ông cũng là cái người tham gia quyết định cho cái quy trình này chứ. Đâu phải là ông ấy không có trách nhiệm gì. Còn đương nhiên phê phán cái người khác, phê phán ông Thủ tướng chẳng hạn, thì không đúng thôi. Ông Thủ tướng cũng phải chịu trách nhiệm về những cái bổ nhiệm này chứ. Bởi vì làm sao mà một cái ông bộ trưởng có thể quyết định cái chuyện bổ nhiệm được. Nhưng mà nói cho đến cùng mà nói, thì ông nào cũng vậy thôi. Họ nằm trong một hệ thống và vì vậy phải chỉnh sửa là chỉnh sửa cả cái hệ thống này. Đã là khuyết tật cấu trúc thì phải chữa hệ thống. Bởi vì một cái sai lầm lớn như thế nhưng mà bàn bạc cái dân chủ một tập thể quyết định cả. Thế thì không phải là trách nhiệm cá nhân mà là trách nhiệm của quy trình, toàn bộ cái quy trình này, của cả cái hệ thống này. Và vì vậy mà phải tìm cho ra cái quy trình này nó sai ở đâu để mà nhận biết được quy luật.
Một lần nữa xin cảm ơn bốn vị khách mời hôm nay. Thưa quý vị, như đã được giới thiệu ở phần đầu, mời quý thính giả đón theo dõi bài kế tiếp với các vị khách mời là Tiến sĩ Nguyễn Quang A, luật sư Trần Đình Triển, nguyên Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc, nguyên Thứ trưởng Văn hóa Lữ Phương, sẽ góp ý về vấn đề chống tham nhũng cũng như sự thay đổi người điều hành cao nhất là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong vai trò này. Liệu ông Nguyễn Phú Trọng có giúp gì được cho cuộc chiến gay go này hay không? Xin cảm ơn quý vị.
Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 6 tại Việt Nam đã giảm tới mức thấp nhất trong vòng 38 tháng vừa qua và giảm mạnh nhất tại Hà Nội. Sự kiện này xảy ra sau khi kinh tế Việt Nam bị lạm phát rất cao từ năm ngoái. Liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy chính sách điều tiết vĩ mô đã phần nào đạt kết quả? Hay ngược lại, đây là triệu chứng đáng ngại của hiện tượng giảm phát? Đây là câu hỏi mà Vũ Hoàng nêu ra với chuyên gia tư vấn kinh tế của Đài Á Châu Tự Do, ông Nguyễn Xuân Nghĩa.
Vâng, xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, là do nguy cơ lạm phát kéo dài trong 2 năm vừa qua, thì tuần này người ta được biết là cái chỉ số giá tiêu dùng tại Việt Nam đã giảm rất là mạnh. Và cái câu hỏi ám ảnh nhiều người hiện nay là Việt Nam đang gặp phải giảm phát hay là Việt Nam vẫn còn đang bị lạm phát? Và với tư cách là một nhà tư vấn về kinh tế, thì ông có ý kiến gì về cái vấn nạn này không ạ? Và làm sao để mình tiên đoán ra được cái tương lai sắp tới ạ?
Dạ thưa, cái câu hỏi nó đang gây thắc mắc cho nhiều người đó là giảm phát hay là lạm phát. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đây nó chỉ là một vấn đề, không chỉ là một cái vấn đề cho riêng Việt Nam mà nó đang làm nhiều nước khác cũng ưu lo, kể cả Hoa Kỳ này cũng vậy nè. Và cái câu ngắn gọn, trả lời ngắn gọn của tôi đó là thưa ông, là cả hai, tức là giảm phát rồi lạm phát rồi lại sẽ thành một cái nạn gọi là suy lạm nè. Nghĩa là chúng ta đang gặp những cái kịch bản đáng ngại nhất cho người làm chính sách. Và trước hết tôi cũng xin được giải thích một cái vài khái niệm hay là định nghĩa về từ ngữ đó, cho cái chuyện rắc rối này. Thứ nhất là lạm phát hoặc là inflation đó, là khi mà vật giá gia tăng, đo lường ở sự sai biệt của cái chỉ số giá tiêu dùng giữa hai thời kỳ. Và vật giá gia tăng khiến cho sức mua của đồng bạc bị soi mòn, có tiền cũng chẳng mua nổi hàng hóa hay là dịch vụ được cung cấp trên thị trường. Và người nghèo có tiền ít tiền nhất đó, thì bị thiệt nhất. Ngược lại đó thì giảm phát hoặc là deflation là khi giá cả sút giảm, thực tế là hết tăng mà hàng họ vẫn cứ ế ẩm, bán không chạy vì chẳng có ai mua. Và trong trường hợp đó mà nó xảy ra đó thì nhà sản xuất và tiêu thụ đều khổ và giàu nghèo gì thì cũng hoạn nạn và thất nghiệp sẽ tăng. Ở giữa cái hai trường hợp đó và cái dấu hiệu tin báo cho cái sự xoay chuyển từ lạm phát qua giảm phát đó, là cái hiện tượng tôi xin giảm tạm gọi là thiểu phát đó, hay disinflation, là khi vật giá gia tăng chậm hơn nhưng mà chưa rơi vào cái xu âm. Việt Nam thì chưa bị giảm phát, đang bị thiểu phát và sẽ tụt xuống đáy, là kinh tế sẽ bị suy chậm. Thế kinh tế bị suy chậm hay là recession đó, là khi mà đã tăng trưởng sản xuất nó sút giảm liên tục và nặng hơn vậy đó thì mới có cái nạn gọi là suy thoái hay là depression, tức là không còn tăng trưởng sản xuất mà mọi lĩnh vực đều sút giảm, chỉ có thất nghiệp tăng đi cùng sự phá sản của hàng loạt doanh nghiệp. Và với cái đà hiện nay đó thì tôi nghĩ rằng kinh tế Việt Nam đang bị thiểu phát với giá cả sút dần và sẽ bị giảm phát rất sớm và kinh tế sẽ đụng đáy vào sâu hơn trước nữa, sau đó lại bị suy trầm đi cùng với nạn lạm phát. Đó là cái hiện tượng mà người ta gọi là đình phát hay là suy lạm hay là suy phát đó, những cái chữ mà bây giờ đang trở thành thông dụng đó, tức là stagflation, tức là sản xuất đình động mà vẫn bị lạm phát. Và cái khó nhất ở đây đó là tiên đoán được cái thời điểm bản lề từ cái bước lật từ giảm phát mà lật qua lạm phát chẳng hạn. Ở với Việt Nam đó thì tôi nghĩ rằng chuyện đó nó xảy ra rất nhanh, có thể là ngay trong năm tới thôi.
Vâng, xin cảm ơn ông đã trình bày cho những cái dấu mốc quan trọng trên cái lộ trình xem ra còn rất là khó khăn của Việt Nam. Nhưng mà dường như là ông vẫn còn có vẻ lạc quan khi cho rằng Việt Nam mới chỉ có cái dấu hiệu thiểu phát, tức là vật giá có tăng nhưng mà chậm hơn thôi, chứ chưa đến nỗi là giảm phát như nhiều người ở bên trong đã lượng định. Thì cái câu hỏi kế tiếp mà chúng tôi dành cho ông là vì sao vật giá lại sút giảm như vậy sau khi đã tăng quá 20% và bị lạm phát cao nhất trong các nước ở Đông Nam Á? Thì phải chăng là nhờ các cái biện pháp ổn định của Việt Nam, chẳng hạn như là cái nghị quyết 11 từ tháng 2 năm vừa rồi ạ?
Tôi thiển nghĩ rằng chính quyền nào cũng cố khoe khoang cái thành tích của họ, và càng thiếu dân chủ thì càng có cái chỉ số tuyên truyền cao mà mình phải trừ bì hoặc là gia trọng đó. Và vì chẳng có quyền tự do thông tin thì báo chí và dư luận ở trong nước đã càng không có quyền phản biện hoặc là tiên báo những gì sẽ xảy ra. Về những nguyên nhân đó, thì ta không quên rằng kinh tế toàn cầu đang bị đình trệ, có thể gặp tổng suy chậm nữa, và lại tức là lại bị suy chậm toàn cầu như là trong các năm 2008-09. Một cái hậu quả của cái sự thể đó, đó là giá cả các cái loại thương phẩm như là nguyên liệu, nhiên liệu và cả nông sản nó đều sụt. Cụ thể thì ta đã thấy giá dầu thô sụt mạnh, giá tại New York từ hơn 101 vào tháng 3 đã xuống dưới 80 đô la một thùng nữa, tức là gần 1/3. Trong có 4 tháng thôi. Thế thì khi mà giá thương phẩm giảm đó thì lạm phát vì phí tồn đó và nhập khẩu đó từ cái đầu vào cho cái bộ máy sản xuất nội địa đó tất nhiên là có giảm. Đấy là cái yếu tố khách quan, có thể nằm ngoài khả năng can thiệp hay là ứng phó của chính quyền, nhưng mà cũng đánh sụt cái số thu về thuế khóa và hay là xuất khẩu, tức là có tác động vào ngân sách và dự trữ ngoại tệ. Cái yếu tố thứ hai còn đáng ngại hơn nữa là những lý do nội tại của kinh tế Việt Nam sau hàng loạt những biến động liên tục khiến cho nhiều doanh nghiệp bị nguy cơ phá sản. Đó là người dân hết tiền. Thế khi mà số cầu sụt giảm thì hàng họ có bán đó với cái giá hạ cũng chẳng có người mua. Vì thế mà tôi cho rằng là Việt Nam đang bị thiểu phát và sẽ bị giảm phát. Và bộ máy sản xuất ngừng chạy, nhiều doanh nghiệp rơi vào cái hoàn cảnh gọi là chết lâm sàng. Như là diễn đàn của chúng ta cũng đã báo động từ đầu năm ngoái rồi.
Thưa ông, vậy thì còn cái kịch bản từ giảm phát qua lạm phát mà ông cho là Việt Nam sẽ gặp và rất sớm, thì điều ấy có nghĩa là gì ạ?
Chúng ta trở lại cái hoàn cảnh của cái năm bản lề là 2008 đó, thì mình sẽ có thể hiểu ra. Khi đó đó thưa ông, thì nhà nước Việt Nam lạc quan hồ hởi với Viễn Ảnh gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2007, mà không ngờ là lại gây ra lạm phát nên đã lật đật đạt thắng. Ngay sau đấy đó, khi mà kinh tế thế giới bị suy trầm đó, thì lại hốt hoảng bơm tín dụng ào ạt để kích thích sản xuất, nên mới thổi bùng lên lạm phát còn mạnh hơn trước nữa. Và cái hệ thống quản lý vĩ mô quá thô thiển đã dẫn tới những cái loại chính sách co giật liên hồi và bất nhất, khiến cho cơ chế kinh tế như một con bệnh gặp toàn những cái liều thuốc gọi là quá mạnh. Và mỗi lần xoay chuyển như vậy đó thưa ông, là hàng loạt tiểu doanh thương bị phá sản, lợi tức bị giảm sút, vì làm sao mà tồn tại trên doanh trường với cái lãi suất đi vay là trên 20% và còn cao gấp bội khi mà còn phải vay chui trên thị trường chợ đen. Chúng ta sẽ có ngày trở lại cái đề tài vay mượn trên thị trường đen hoặc là cái hệ thống ngân hàng chui dưới cái lãi suất cắt cổ. Nhưng mà cái nói chung trở lại đề tài đó thì hậu quả là tình trạng ngày nay khi mà số tổng cầu của nền kinh tế đã sa sút, khiến cho hàng họ hễ ẩm, tồn kho chất đống và nợ nần tích lũy mà không trả được. Thì khi nhớ đến cái kinh nghiệm thật ra vẫn còn nóng hổi đó, thì người ta mới đánh giá các cái biện pháp cứu nguy vừa được ban hành, như là gói thuốc bổ trị giá 29.000 tỷ đồng bạc để cứu các doanh nghiệp đang bị nguy cơ sụp đổ hoặc là cả 100.000 tỷ đó, đó. Mà ngân hàng nhà nước đã nói ra đó là để cứu các cái công ty mắc nợ. Trước hết thì tôi nghĩ rằng gói giải pháp ấy nó không thể hồi sinh cả vạn cơ sở đã phá sản và cả triệu người thất nghiệp hoặc là không còn việc làm toàn thời và lợi tức bị sa sút. Mà giảm thuế hoặc là giãn thuế, đó, tạm giãn thuế như vậy nó vẫn chẳng cứu được ai, vì các doanh nghiệp làm ăn đúng nghĩa nên họ không có quyết định về đầu tư trong 3 năm tới cho một cái biện pháp giảm thuế hay là cứu trợ trong giai đoạn. Và các cái doanh nghiệp đang lỗ lạ đó thì còn lý gì đến cái chuyện giảm thuế nữa, vì họ có trả thuế đâu. Trong khi ấy, và đây mới là vấn đề, người ta nói đến cả 100.000 tỷ một cái cách trừu tượng, chứ thực tế đó, nó sẽ được trao đúng nơi đúng chỗ. Gọi là đúng người đó để cứu những cơ sở có quan hệ tốt trong cái hệ thống xin và cho này. Và thay vì cải tổ cả cái hệ thống sản xuất kỳ lạ ấy đó, người ta lại còn thổi bùng lạm phát nữa. Và nạn đầu cơ nữa chứ.
Vậy theo ông thì kết cục sẽ xảy ra như thế nào ạ?
Thưa, sau mỗi một cái đợt dằn sóc như vậy đó, thì một thiểu số sẽ kiếm lời rất nhiều và tẩu tán tài sản ra ngoài. Trong khi đa số còn lại đó, phải ôm lấy một cái gánh nợ mà mọi người đều phải trả dưới hình thức này hay là hình thức khác. Khi nhà nước cứ bơm tiền cấp cứu như vậy đó, thì ngân sách bị bội chi này và phải đi vay hoặc là in bạc ra mà trả. Thế đi vay nhiều đó, thì phân lời trái phiếu phải tăng nên lãi suất cũng tăng. Thế mà khi in bạc ra xài đó, thì ngân sách bị bội chi và mặc nhiên lại gây thêm lạm phát. Và vì vậy kinh tế vừa bị suy trầm vì bộ máy sản xuất không phục hồi mà vật giá vẫn gia tăng. Và đấy là cái kịch bản gọi là suy phát rất đáng ngại. Đấy cũng là nguyên do của và cái trình tự, cái diễn biến của cái sự kiện kinh tế bị giảm phát, rồi bị lạm phát, rồi suy phát, mà đó là thuộc về cái nhân. Còn bao giờ cái chuyện đó nó xảy ra, khi nào mà ta sẽ thấy được cái bức lật từ cái tình trạng này qua tình trạng kia, thì đấy thuộc về cái tôi cứ hay gọi là cái duyên, tức là cái yếu tố thời cơ, và nó có thể xảy ra khá nhanh vì những đột biến từ bên ngoài vào.
Vâng, nếu vậy thì chúng ta sẽ bước qua cái chuyện đó, tức là về những cái yếu tố ngoại nhập. Thì thưa ông có thể phân tích cho thính giả của chúng ta dễ dàng theo dõi và tiên đoán được cái chuyện này không ạ?
Thưa, chúng ta không quên cái bối cảnh toàn cầu hiện nay đó là nạn suy trầm và thất nghiệp. Mà nguyên nhân chính của cái hiện tượng đó là chuyện Việt Nam cũng đang gặp, cũng y hệt như Trung Quốc. Và hầu hết mọi nền kinh tế tiên tiến đều đã bị là vay mượn quá nhiều, đến hồi phải thu vén chi tiêu mà trả nợ. Thì cái nạn suy trầm hoặc là tổng suy trầm đồng loạt xảy ra từ Hoa Kỳ, Âu Châu đến Nhật Bản và Trung Quốc, Ấn Độ cùng các cái nền kinh tế đang phát triển khác đó, đều dẫn đến cái phản ứng chung là phải đi in tiền hoặc là đi vay. Trong cái hoàn cảnh hiện nay đó, người ta chỉ thấy suy trầm cộng hưởng, tức là đồng loạt xảy ra, và suy trầm thì đi đôi cùng giảm phát, tức là lạm phát ít đi hoặc là không có. Thì khi mà kinh tế giảm phát đó, thì phân lời hạ lãi suất thấp, càng khiến cho người ta ồ ạt vay mượn mà không sợ và quên rằng sở dĩ mình rơi vào cái chỗ trũng này đó là cũng do đã đi vay quá nhiều. Đấy là cái hoàn cảnh của hầu hết các nước và chẳng ai sợ. Khi thấy lãi suất cứ đang bò ngang trên mặt sàn chẳng hạn. Thế rồi sẽ có ngày mà cái mức luân lưu của đồng bạc đó nó hết đình động và giá cả đó hết giảm và đột ngột tăng cùng với phân lời trái phiếu, tức là tiền lời thì đi vay đấy. Và cái chỉ dấu mà tiên báo cái bước lật đó có thể là đường tuyến phân lời của trái phiếu. Và nhiều người dự đoán rằng sự thể đó nó sẽ xảy ra rất nhanh trong vòng một năm tới mà thôi. Nói cách khác đó, thì cái liều thuốc cứu nguy đó cũng lại là cái liều thuốc đổ bệnh. Bây giờ mình mới phải trở lại cái chuyện Việt Nam là cái nơi mà không có lương y mát tay về kinh tế với những tòa thuốc gây ra cái nạn co giật liên hồi như mình đã thấy đó. Thế thì khi tưởng rằng kinh tế đã hết lạm phát mà còn có dấu hiệu suy giảm dưới cái mức thần kỳ mà duy ý chí đó là 6% một năm đó, thì nhà nước lại tìm cách tống ga, bơm tiền thay vì cải cách cả cái cơ chế sản xuất lẫn tài trợ và quản lý. Nghĩa là vẫn chỉ ra bơm nước vào những cái nơi bị úng thủy và gây ra lạm phát trên một cái bộ máy sản xuất bị trì trệ. Và từ bên ngoài vào đó, thì cái yếu tố tiên báo điều ấy đó sẽ là tỷ giá của đồng Mỹ Kim. Vì so sánh với lại tình hình sóng gió chung đó, thì thị trường Hoa Kỳ vẫn lại là cái bến đậu an toàn hơn cả. Và hối xuất Mỹ Kim thì sẽ sội ngược vào Việt Nam. Mà nay mai gây sức ép khá tai hại cho bộ máy sản xuất và thật ra trung hòa luôn cái tính chất giảm phát của cái thương phẩm. Và cái yếu tố nội tại ở bên trong đó, khi trong thị trường nữa đó, thì chính là cái phân lời của trái phiếu tại Việt Nam. Người ta đã thấy rằng nó bắt đầu nhúc nhích và nó sẽ tăng. Và chúng ta rất nên để ý đến cái dấu hiệu này.
Vâng, nếu mà tổng kết lại thì chúng ta có thể gọi là quay trở lại cái bài toán cải cách hay là tái cấu trúc kinh tế đã được nói tới từ đầu năm ngoái, mà thực sự là cho tới bây giờ thì cái dấu hiệu cũng chưa có gì gọi là chuyển động nhiều. Trong khi đó thì người ta dường như là có vẻ hài lòng với một vài cái chuyển động về vật giá, thì không biết là cái nhận định đấy là như thế nào thưa ông Nghĩa?
Tôi nghĩ rằng kinh tế Việt Nam chưa đụng đáy và đà tăng trưởng sẽ khó vượt quá 5%. Trong khi ấy thì tồn kho vẫn chất đống, gánh nợ xấu, tức là khó đòi và sẽ mất nợ, vẫn còn tăng. Và nếu nhà nước không hiểu ra điều ấy thì mà cứ cho nhau uống nước đường và bao che cho các cái tác nhân đã gây ra khủng hoảng vì nợ nần chồng chất rồi, thì họ sẽ lại tái diễn cái kịch bản 2009. Đó là khi thấy lạm phát thoái lui từ hơn 17% xuống dưới 4%, mà lại bơm tiền kích thích và thổi lên cái lạm phát phi mã, trong khi hệ thống Vinashin năm đó thì đã lung lay rồi. Thế là lần này tôi nghĩ rằng là nó còn nguy kịch hơn lần trước, vì cả triệu doanh nghiệp đang thua lỗ và mấy vạn đã đóng cửa. Và cái tâm lý chung của thị trường là bi quan và hoang mang. Khi thấy nhà nước không giải quyết vấn đề, mà thật ra chỉ tìm những cái giải pháp biểu kiến thôi. Còn bản thân tôi còn hoài nghi hơn vậy, vì cho rằng lãnh đạo kinh tế của Việt Nam chưa thấy cái vấn đề thật nó nằm ở đâu. Hoặc là như có thấy đó thì cũng chẳng giải quyết được, vì nó nằm ở trên đầu, nằm trong hệ thống chính trị. Đấy là cái cách giải thích duy nhất hợp lý. Khi người dân chứng kiến cái sự phá sản và vỡ nợ của nhiều tập đoàn kinh tế nhà nước, mà lãnh đạo chính trị là không giải quyết, vẫn cứ tự ký giấy ban khen, trong khi các tiểu doanh thương thì đã bị chìm dưới đáy rồi. Và thất nghiệp và nghèo đói là những gì đang chờ đợi những người cầm đầu cái hệ thống chính trị này, mà cứ muốn chỉ nói những cải cách hay là tái cấu trúc của trên giấy mà thôi thường.
Vâng, một lần nữa Đài Á Châu Tự Do và chương trình Diễn đàn Kinh tế cảm ơn ông rất là nhiều về cuộc phỏng vấn rất là thú vị ngày hôm nay ạ.
Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh sáng thứ năm ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị có thể nghe lại nhiều chương trình cũng như bài vở tạp chí đã phát thanh và có thể đọc nhiều bài trên các diễn đàn, trang blog của Đài RFA bằng cách truy cập vào website rfa.tiengviet.net. Quý thính giả quan tâm đến chương trình, xin gửi email về cho Ban Việt ngữ tại địa chỉ vietweb@rfa.org. Kính hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình phát thanh tối nay trên làn sóng trung bình 1503 kHz và trên các làn sóng ngắn như 19, 25 hoặc là 49 m từ 9 giờ đến 10 giờ. Toàn ban cùng Quỳnh Chi xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và kính hẹn gặp lại vào chương trình tối nay.
Yeah. have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.